Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 15 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn triết gia Rémy Brac, người Pháp, về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về tình mẫu tử bao la của Đức Mẹ Maria đối với con cái mẹ, linh mục và tu sĩ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, sự khủng hoảng quyền bính trong đời tu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy có tâm hồn quảng đại, vượt thắng sự cô lập vì lòng ích kỷ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua, 14 tháng 5, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, trước sự tham dự của một số nhân viên Viện Bảo tàng Vatican và sinh viên Học viện Bồ Đào Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha đặc biệt có Đức Tổng giám mục Ricardo Antonio Tobon Restrepo của Tổng giáo phận Medellin, Colombia. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ ích kỷ như trường hợp của Juda. Thái độ này đưa tới sự cô lập lương tâm hắn và sự phản bội Chúa Giêsu. Ngài nói, nếu chúng ta thực sự muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải sống đời sống như một món quà cần trao tặng tha nhân, không phải như một kho tàng phải bảo tồn. Ai hiến sự sống vì tình yêu thì không bao giờ cô độc, họ luôn ở trong cộng đoàn, họ ở trong gia đình. Người nào cô lập lương tâm mình trong thái độ ích kỷ thì rốt cuộc sẽ mất sự sống ấy, như số phận của Juda, kẻ đã tôn thờ và gắn bó với tiền bạc. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, thái độ tôn thờ thần tượng tiền bạc như thế đã làm cho Juda cô lập khỏi cộng đoàn tha nhân. Khi một Kitô hữu tự cô lập, thì họ cũng cô lập lương tâm họ khỏi cảm thức cộng đoàn, khỏi cảm thức về giáo hội, khỏi tình thương mà Chúa Giêsu trao tặng chúng ta.
Lisboa, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, Thượng phụ thành Lisboa, Bồ Đào Nha, đã phó thác triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Fatima. Nghi thức phó thác đã diễn ra trong thánh lễ ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây. Đức Thánh Cha Francisco đã mong ước sự phó thác như thế, và Đức Hồng Y Policarpo đã đáp ứng ý muốn của Ngài. Trong lời nguyện, trước sự hiện diện của 270.000 tín hữu hành hương, Đức Hồng Y đọc: Lạy Đức Mẹ, chúng con đến dưới chân Mẹ để đáp ứng ước muốn được Đức Giáo Hoàng Francisco minh nhiên bày tỏ, mong phó thác cho Mẹ Fatima sứ vụ của Ngài như giám mục Roma và chủ chân Giáo hội Hoàng Vũ. Xin Mẹ ban cho người ơn phân định để Ngài biết vạch ra những con đường canh tân giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần yêu cầu Đức Hồng Y Policarpo phó thác triều đại giáo hoàng của Ngài cho Đức Mẹ Fatima. Đức Hồng Y đã tiết lộ với Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha trong diễn văn khai mạc khóa họp hôm 8 tháng 4 vừa qua và nói rằng, sự ủy thác này tôi có thể thực hiện trong kinh nguyện âm thầm, nhưng tốt hơn nếu toàn thể Hội đồng Giám mục hiệp với tôi trong việc thực thi lời yêu cầu này. Chính Đức Hồng Y Policarpo đã soạn kinh phó thác và đọc công khai trước cộng đoàn tín hữu. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng chắc chắn Đức Giáo Hoàng Francisco phải đương đầu với những khó khăn trong công tác cải tổ và cầu xin Đức Mẹ phù hộ Ngài trong lúc đau khổ. Trong một sứ điệp công bố vào cuối thánh lễ ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn vì thấy ước nguyện của Ngài được thành tựu.
Incident. Trong vòng 10 năm qua, từ sau khi Hoa Kỳ và đồng minh chiếm Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein, gần 80% các tín hữu Kitô tại đây đã phải tị nạn ra nước ngoài. Trên đây là lời khẳng định của cha Paulus Sati, dòng Chúa Cứu Thế, nguyên quán tại thành phố Mosul ở mạn Bắc Iraq, trong bài thuyết trình hôm 12 tháng 5 vừa qua tại Đan viện Biển Đức Einsiedel bên Thụy Sĩ, trong cuộc hành hương thường niên do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tổ chức. Cha Sati năm nay 35 tuổi cho biết, gần 1.000 tín hữu Kitô đã bị thiệt mạng tại Iraq từ sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ. 60 thánh đường Kitô bị các thành phần Hồi giáo cực đoan phá hoại. Iraq vốn là một trong những chiếc nôi của Kitô giáo, nhưng ngày nay trở thành một nơi trong đó các tín hữu Kitô bị đe dọa, bách hại hoặc trục xuất. Họ phải sống ẩn nấp sau những bức tường cao và con cái họ không còn có thể chơi đùa ngoài đường. Cha Sati mới được bổ nhiệm coi sóc cộng đoàn các tín hữu Công giáo Kande ở thành phố Anvers bên Bỉ. Cha cũng cho biết cả những người Hồi giáo cũng bị các thành phần Hồi giáo cực đoan sát hại. Nếu họ giết một tín hữu Kitô thì họ cũng giết hại 10 người Hồi giáo. Các đền thờ Hồi giáo cũng bị tấn công và phá hủy. Các nhóm tôn giáo ít người tại nước này như người Yesidi hoặc Mandes cũng là mục tiêu bị các thành phần cực đoan chiếu cố.
Beirut, Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Bajunan, giáo chủ Công giáo Syriac, đã tố giác rằng các biến cố ở Syria hiện nay là kết quả của sách lược chính trị địa lý của các nước Tây Phương muốn phá vỡ Syria và các nước khác ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Yunan nói, vấn đề ở đây không phải là thăng tiến dân chủ hay đa nguyên như Tây Phương muốn chúng tôi hiểu chính sách của họ. Đó là một sự gian dối, một sự giả hình. Các nước Tây Phương không để ý đến những lời cảnh giác, và vì thế họ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Syria. Chúng tôi đã cảnh giác tất cả những người liên hệ, những quốc gia trong vùng và tại Tây Phương, nghĩa là Hoa Kỳ và một số nước trong Liên hiệp Âu Châu như Anh Quốc và Pháp, rằng thứ bạo lực này sẽ dẫn đến sự xáo trộn và xáo trộn dẫn đến nội chiến. Và nay 2 năm đã trôi qua, họ vẫn quyết định không tin điều đó.
Hiện nay các nước Tây Phương đang có những phản ứng mâu thuẫn đối với chiến tranh giữa chế độ của Tổng thống Bashar Assad và các nhóm phiến quân. Hoa Kỳ và Nga đang triệu tập một hội nghị quốc tế về Syria nhóm tại Geneva vào cuối tháng 5 này, nhưng Tổng thống Obama của Hoa Kỳ đồng thời tuyên bố đang cứu xét việc võ trang cho các nhóm phiến quân, giữa lúc chiến tranh đang gia tăng tại một số nơi ở Syria. Đức Thượng Phụ Yunan nhận định rằng, từ khi chiến tranh bắt đầu, các nước Tây Phương chỉ chống lại chế độ Assad, gọi đó là một chế độ độc tài, và độc tài thì phải sụp đổ. 25 tháng đã trôi qua, những người phải trả giá trong cuộc chiến này chính là những người vô tội. Đức Thượng Phụ Yunan là thủ lãnh tinh thần của gần 40.000 tín hữu Công giáo Syriac ở Syria. Ngài cho biết tinh thần của các tín hữu Kitô ở nước này xuống rất thấp.
Roma, hồ sơ xin phong chân phước cho cha Matteo Ricci, thừa sai tại Trung Quốc, đã được chuyển về Bộ Phong Thánh sau khi hoàn tất giai đoạn điều tra dài 29 năm ở cấp giáo phận. Cha Matteo Ricci, dòng tên Italia, đến truyền đạo tại Trung Quốc hồi thế kỷ 16, ngài có tên Hoa là Lý Mã Đậu. Đức cha Claudio Giulio Dori, giám quản tông tòa giáo phận Macerata, Trung Italia, nơi cha Ricci sinh ra năm 1552, đã chính thức kết thúc giai đoạn điều tra ở giáo phận hôm 10 tháng 5 vừa qua. Đức cha cũng đã gặp Đức Thánh cha Francisco hồi đầu tháng 5 này và nói với ngài về án phong chân phước cho cha Ricci. Đức cha nói, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất quan tâm đến án phong này và không bỏ lỡ cơ hội nào mà không khuyến khích chúng tôi xúc tiến án phong. Này chúng tôi vui mừng đặt án này trong tay một vị giáo hoàng dòng tên. Khi tôi nói với Đức Thánh Cha về án phong này, ngài đề cao phương pháp tân tiến của cha Ricci trong việc rao giảng tin mừng, dựa trên sự hội nhập đức tin và văn hóa địa phương. Lòng can đảm và khiêm tốn của cha Ricci trong việc học hỏi nơi người Hoa. Cha Ricci qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1610 tại Bắc Kinh. Hồi năm 2010 đã có nhiều buổi lễ kỷ niệm 400 năm cha qua đời. Hồi đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhận định rằng cuộc sống và sứ mạng của cha Ricci trình bày một tổng hợp tốt đẹp về sự rao giảng tin mừng và đối thoại với nền văn hóa của các dân tộc đón nhận tin mừng. Đó là một tấm gương về sự quân bình giữa đạo lý minh bạch và hoạt động mục vụ khôn ngoan và thận trọng.
Berlin, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức bà Angela Merkel sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Đây là lần thứ hai bà Merkel gặp Đức Giáo Hoàng Francisco, lần đầu tiên ngày 19 tháng 3 năm nay, khi bà dẫn phái đoàn chính phủ Đức tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha. Bà Angela Merkel năm nay 58 tuổi, con của một mục sư tin lành. Bà làm chủ tịch Đảng Liên hiệp Dân chủ Kitô gọi tắt là CDU. Bà trở thành Thủ tướng Đức hồi tháng 11 năm 2005 và bắt đầu nhiệm kỳ 2 từ năm 2009. Bà đã nhiều lần gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Vatican cũng như tại Đức trong các chuyến viếng thăm của Ngài tại quê hương.
Riyad, một người Liban đã bị kết án 6 năm tù và 300 roi đòn vì đã khuyến khích thiếu nữ Ả Rập Saudi 28 tuổi trở lại Kitô giáo và rời khỏi đất nước. Báo Anh Watan ở địa phương ra ngày 12 tháng 5 vừa qua cho biết, một người Saudi khác đã bị kết án 2 năm tù và 200 roi đòn vì đã giúp một thiếu nữ Ả Rập Saudi vừa nói trốn khỏi nước này sang Thụy Điển và đang được sự bảo vệ của một tổ chức phi chính phủ. Các bản án trên đây do một tòa án ở Khoba ở miền đông Ả Rập Saudi tuyên phạt. Ba bị can vừa nói đều là nhân viên của một hãng bảo hiểm. Vụ này đã gây xôn xao hồi tháng 7 năm ngoái tại Ả Rập Saudi, một nước cực kỳ bảo thủ trong việc áp dụng các luật lệ của Hồi giáo. Tín đồ Hồi giáo nào trở lại theo một tôn giáo khác thì có thể bị án tử hình, và việc hành đạo của các đạo khác bị nghiêm cấm tại nước này. Thiếu nữ trở lại Kitô giáo và tị nạn sang Thụy Điển, danh tánh của cô được giữ kín. Cô đã xuất hiện trên một băng video và cho biết cô đã chọn theo Kitô giáo. Luật sư của gia đình thiếu nữ ấy, ông Hamoud Al-Khalidi, tuyên bố hài lòng vì bản án, nhưng hai người bị kết án tuyên bố sẽ kháng án lên tòa cấp cao hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn triết gia Rémy Braque, người Pháp, về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày cuối tháng 4 vừa qua, triết gia Rémy Braque, người Pháp, giáo sư dạy triết tại các đại học Paris và München bên Đức, đã cho phát hành cuốn sách tựa đề Điều thuộc về riêng con người, về một tính cách hợp pháp bị đe dọa. Cuốn sách mạnh mẽ phê bình các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản ngày nay, chúng có tính cách chống nhân bản, chủ trương hư vô và triệt để tương đối hóa mọi sự. Cuốn sách xuất hiện trong thời điểm nóng bỏng của các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống lại luật hôn nhân đồng phái, được Quốc hội Pháp vội vã thông qua chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua. Các phê bình của triết gia Braque nhắm vào bối cảnh suy đồi luân lý đạo đức và tuột dốc tôn giáo chung của toàn đại lục Âu Châu. Nó đang có khuynh hướng khinh thường và tiêu diệt tính chất nhân bản hợp lệ, và dẫn đưa tới các quan niệm lệch lạc tháo thứ, trong đó có hôn nhân đồng phái, đang được nhiều chính quyền sử dụng như chiêu bài mị dân để kiếm phiếu trong các cuộc bầu cử, điển hình là trường hợp của Tổng thống Hollande của Pháp. Sau đây chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn triết gia về các lệch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Triết gia Rémy Braque sinh năm 1947, nguyên là giáo sư triết lý thời Trung Cổ và triết lý Ả Rập tại Đại học Paris 1 băng theo ông Sorbonne. Giáo sư cũng là giảng viên tại Đại học Ludwig Maximilian München bên Đức và nhiều đại học khác, trong đó có Đại học Quốc gia Pennsylvania và Đại học Boston bên Hoa Kỳ, Đại học Navarra Pamplona bên Tây Ban Nha và Đại học Vita Salute San Raffaele Milano Italia. Giáo sư là tác giả và dịch giả của hàng chục cuốn sách. Trong số các sách được phát hành bằng tiếng Ý có các cuốn như Tương lai của Tây Phương, Sự cứu thoát của Âu Châu là trong mô thức Roma, Sự khôn ngoan của thế giới, Lịch sử kinh nghiệm nhân bản của vũ trụ, Thiên Chúa của các Kitô hữu, Còn ở trên trời, Hạ tầng cơ sở siêu hình. Thưa giáo sư Remy, trong thảo luận mới xuất bản hồi tháng 4 vừa qua, giáo sư truy tầm lịch sử của một sự đe dọa dài chống lại quan niệm truyền thống của chúng ta liên quan tới điều được coi là nhân bản. Thế thì đe dọa này đến từ đâu thưa giáo sư?
Suy ra cho cùng một cách mâu thuẫn, nó lại đến từ chính sự thành công của dự án nhân bản trong chặng cuối cùng của nó. Không còn phải là giai đoạn nhấn mạnh trên phẩm giá con người trong Thánh Kinh hay trong giáo huấn của các giáo phụ và nơi các nhà tư tưởng thời Trung Cổ, rồi vào thế kỷ thứ 15 nữa. Nhưng một ít, nó đã ở trong giai đoạn thúc đẩy nó tìm khám phá ra thiên nhiên với Francis Bacon. Thế rồi một cách chắc chắn trong giai đoạn không khoan nhượng đối với tất cả những gì cao vượt hơn con người, nó cho rằng không có thiên nhiên, không có các thiên thần, không có Thiên Chúa. Nhưng khi làm như thế là con người đánh mất đi mọi điểm tham chiếu, con người không còn có thể biết xem có phải là một sự thiện, tiếp tục hiện hữu nữa hay không, và như thế nó cũng không còn biết có nên tiếp tục cuộc mạo hiểm làm người bằng cách bảo đảm cho việc truyền sinh giống người hay không.
Sự đe dọa này thổi trên sự hiểu biết của chúng ta cả trong ngàn năm mới này nữa hay sao, thưa giáo sư?
Vâng, và nó hiện diện hơn bao giờ hết. Trước hết, có sự hiện diện của các phương tiện rất là cụ thể nhằm chấm dứt nhân loại, đó là các vũ khí nguyên tử và các vũ khí sinh học, sự ô nhiễm đất đai và sau cùng một cách kín đáo hơn là mùa đông dân số. Nạn mùa đông dân số liên quan tới các vùng đất tiến bộ mở mang có học thức và có các cơ cấu xã hội dân chủ hơn các miền khác. Trường hợp tệ hại nhất trong các trường hợp có thể xảy ra đó là cảnh tuyệt chủng đơn thuần, hay ít nhất là một loại tuyển chọn giữa các tuyển chọn kinh ngạc nhất. Thế rồi còn có giấc mơ vượt quá cái nhân bản nữa. Đây là giấc mơ cũ, ít nhất là từ thời triết gia Nietzsche. Ngày nay giấc mơ về siêu con người này được củng cố bởi các tiến bộ của ngành sinh học. Sau cùng còn có sự nghi ngờ của con người đối với chính mình. Con người không còn biết mình có khác con vật hay không. Và con người lại còn nghi ngờ mình thực sự giá trị hơn thú vật. Có một loại môi sinh sâu xa còn mơ tưởng sát tế con người cho trái đất, được tôn thờ như là một loại thần linh.
Thưa giáo sư Remy, ai là các tác nhân hay có các yếu tố nào hoạt động để xóa bỏ sự khác biệt giữa những gì là nhân bản với cái không phải là nhân bản?
Thế giới khoa học hoàn toàn có lý khi tìm kiếm các dấu vết của thời tiền nhân bản của con người, hay trái lại, các diễn tả trước các cung cách hành xử của con người. Thí dụ như nơi bài sinh vật lớn đầu tiên nào đó. Nhưng trái lại, tôi sẽ khắt khe hơn với những người phổ biến rộng rãi các khám phá này, cười gằn với sự vui thích xấu bụng và nói rằng, quý vị thấy chưa, quý vị chỉ là những kẻ tìm cách ngoi lên từ các lũ khỉ đã gặp may mắn thôi. Ngay từ thời đệ nhất thế chiến, các tác giả có ảnh hưởng đã tấn công tư tưởng về thuyết nhân bản. Chẳng hạn tôi nghĩ tới thi sĩ người Nga Alexander Bloch, là người đã chế ra từ thuyết nhân bản. Trong các thập niên 1960, trong một bầu khí trí thức đã được triết gia Heidegger chuẩn bị từ tác phẩm Bức thư về thuyết nhân bản, hai triết gia Louis Althusser và Michel Foucault trong một bình diện sâu xa rất khác biệt đã tấn công với các lý lẽ khác nhau, điều mà hai ông gọi là chủ thuyết nhân bản mà lại không định nghĩa nó là gì.
Vậy chúng ta có các lính canh đứng trước cuộc tấn công chống lại chủ thuyết nhân bản này hay không, thưa giáo sư?
Trong địa vị khiêm tốn của tôi hy vọng mình là một trong những người đó, nhưng tôi cũng đề phòng đối với các bạn bè của tôi, đối với các đồng minh khách quan của tôi. Lý do là vì trong số họ cũng có những gương mặt vụng về chống lại thuyết nhân bản, mà không nói lên một cách chính xác tại sao phải bênh vực sự nhân bản. Có những người tranh đấu cho các quyền con người, và đó là điều tuyệt hảo, nhưng họ lại không có khả năng giải thích tại sao con người có các quyền cần phải được tôn trọng. Thế rồi còn có những người không thực sự chú ý tới điều đích thật trong hoạt động phản đối môi sinh và việc lo lắng tôn trọng các thụ tạo khác. Họ hô hào bảo vệ môi sinh và cứu sống các loại súc vật, nhưng lại hoàn toàn im lặng trước tệ nạn phá thai và cảnh tàn sát người vô tội.
Cuộc tranh luận đang xảy ra tại Pháp về luật do dân biểu Taubira đề xướng liên quan tới hôn nhân đồng phái và quyền của họ được nhận nuôi con. Thế thì nó ảnh hưởng cho tới mức độ nào đối với thách đố nền tảng mà giáo sư phân tích?
Cho tới một điểm nào đó, đa số những người bênh vực luật này được linh hoạt bởi các tâm tình tốt như ước muốn bình đẳng hay sự thương hại đối với những người cho tới nay vẫn bị khinh miệt. Nhưng luật này có cái luận lý nội tại của nó. Cho phép các cặp đồng phái được nhận nuôi con, nghĩa là không sinh con một cách cần thiết, thì một cách không thể tránh né được, nó dẫn đưa tới chỗ chuyển sinh nhân tạo, gọi là được y khoa trợ giúp, và việc cho mướn tử cung, gọi là mang thai thay thế. Và trong cách này thì đứa trẻ trở thành một đồ vật mà người ta chế tạo và mua bán, một đồ vật tiện lợi mà người ta có quyền có nó. Điều này dẫn đưa tới chỗ xóa bỏ sự khác biệt, không phải giữa con người và con vật, nhưng giữa các bản vị con người và các đồ vật. Các nhà xã hội học của chúng ta, mà trên thực tế phải gọi là các chuyên viên xã hội, như người ta gọi tại Pháp ngày nay, được phân biệt tại đây giữa người cầu mong có các cải tổ xã hội cho xã hội và người thăng tiến các cuộc cải cách của xã hội, và như thế họ tiến tới sự chiến thắng tột đỉnh của chủ nghĩa tư bản, đó là biến con người trở thành hàng hóa, có thể mua bán đổi trác.
Đối với giáo sư, các chấp nối một đàn là giữa lý trí, đàn khác là một tâm tình, đồng thời duy nhân bản và tôn giáo. Có là điều có thể làm được hay không?
Hơn là có thể, chúng cần thiết nếu nhân loại muốn trước hết là nhân bản thực sự, nghĩa là nếu muốn sống còn. Thế rồi, nếu nó muốn thực sự là người, có nghĩa là có lý trí. Chứ còn đưa ra các lời kêu gọi đối với thiên nhiên hay đối với bản năng để bảo đảm tương lai của nhân loại, tín thác cho cái vô lý vận mệnh của cái gọi là con vật có lý trí, là một từ nhiệm của lý trí, một sự phản bội đích thực của triết lý.
Thưa giáo sư, chúng ta có được trang bị đầy đủ để soạn thảo một tư tưởng của sự thiện hay không?
Chúng ta có thể bắt đầu kiếm múc từ các suối nguồn nền văn hóa của chúng ta. Tôi đã kết thúc cuốn sách của tôi với một suy niệm lấy từ trình thuật đầu tiên về sự sáng tạo trong sách Sáng Thế. Vào cuối công trình tạo dựng, Thiên Chúa tuyên bố rằng tất cả những gì người đã làm đều là điều rất tốt lành. Người ta có thể nhắc tới thuyết của Platon về tư tưởng của sự thiện, nhưng cần phải suy tư trở lại tất cả những điều đó trong chiều sâu để có thể tái đề nghị nó với vài hy vọng thuyết phục.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn triết gia Rémy Braque, người Pháp, về các lịch lạc của chủ thuyết nhân bản hiện đại. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại tình mẫu tử bao la của Đức Mẹ Maria đối với con cái mẹ, linh mục và tu sĩ.
Câu chuyện xảy ra vào thời cách mạng Pháp 1789, thời của bắt bớ kinh hoàng đối với toàn thể giáo hội công giáo tại Pháp, đặc biệt là đối với hàng giáo phẩm, linh mục, tu sĩ và giáo dân nhiệt thành. Chân phúc cha sở William Roses Chaminade bị cảnh sát truy lùng dữ dội, liền tìm đến lánh nạn tại một gia đình bạn. Trong khi cha đang ngồi trước lò sưởi thì bắt thình lình cảnh sát ập tới, tràn vào nhà. Họ hùng hổ lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy dấu vết khả nghi. Họ đi qua đi lại trước lò sưởi nhưng tuyệt nhiên không thấy vị linh mục đang ngồi đó. Khi họ bỏ đi rồi, toàn gia đình mừng rỡ dây quanh cha sở và ngạc nhiên nói: "Lạ quá, ngài ngồi sờ sờ trước mặt họ, vậy mà họ lại không thấy." Nghe vậy, đứa bé luôn ngồi cạnh cha sở liền nói, họ không thể nào thấy cha sở, bởi vì bà áo trắng bước vào nhà cùng lúc với binh lính, luôn đứng chặn phía trước để che giấu cha sở, không cho binh lính nhìn thấy. Thì ra chính Đức Mẹ Maria đã trực tiếp can thiệp cứu sống cha sở. Sau này, cha thành lập hội dòng Đức Maria, tức các tu sĩ Marianista, và được Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tuyên phong chân phước ngày 3 tháng 9 năm 2000 tại Roma. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời tôi tớ Chúa là tu huynh Illuminato Rosenga. Một ngày vì bị cám dỗ dữ dội liên quan đến đức trong sạch, thầy Illuminato phóng ra ngoài, nằm trần trụi trên tuyết trắng để vượt thắng cơn cám dỗ. Vừa nằm trên tuyết, thầy vừa khẩn cầu danh thánh Đức Trinh Nữ Maria. Hiền mẫu Maria liền thưởng công nhân đức và lòng tin tưởng thầy dành cho Đức Mẹ. Khi thầy vào nhà và bước lên cầu thang thì gặp thiên thần bản mệnh. Thiên thần mời thầy bước nhanh vì có quý khách đang đợi trong phòng. Thầy Illuminato vào phòng, đóng cửa lại rồi quỳ xuống đọc ngay kinh Miserere, rồi kinh Te Deum để tạ ơn Chúa vì đã chiến thắng được cơn cám dỗ. Thầy vừa đọc kinh xong thì căn phòng bỗng rực rỡ ánh sáng chói lòa. Nữ vương thiên quốc lộng lẫy hơn mặt trời và có vô số thiên thần hầu cận bất ngờ hiện ra trước mắt thầy. Thầy vô cùng mừng rỡ và bắt đầu cầu nguyện sốt sắng hơn nữa. Vì thế, cho dầu mới nằm trên tuyết với thân thể còn cóng lạnh, thầy Illuminato cảm thấy nóng bừng lửa kính mến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, rồi thầy bật lên khóc nức nở vì xúc động. Trong khi thầy Illuminato vẫn còn đang tận hưởng thị kiến thiên đàng, thì ngoài cửa chính một đoàn quỷ xuất hiện. Chúng gây tiếng động ầm ĩ và thét lớn. Ludovico là tục danh của thầy Illuminato. Thuộc về chúng tôi vì đã phạm tội, đã phạm tội. Thế là thiên thần bản mệnh đáp lại, không phạm tội nhưng đã chiến đấu. Cuối cùng, chính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ra lệnh cho các thiên thần xua đuổi bọn quỷ sứ cao bay xa chạy. Sau đó mẹ Thiên Chúa an ủi thầy Illuminato Rosenga, chúc lành cho thầy rồi biến đi. Câu chuyện thứ ba xảy ra vào thời thánh Camillo de Lelis còn sống. Ngài là vị tông đồ của bệnh nhân. Trong khi chăm sóc người bệnh, thánh nhân thường đặt kẻ liệt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria để nắm chắc phần rỗi linh hồn cho các bệnh nhân. Một hôm, thánh nhân chăm sóc và giúp ông Leone Pustella dọn mình chết lành. Ông quê thành Milano và đặc biệt sùng kính việc đọc kinh Kính Mừng Maria. Sau khi tha thiết khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria, thánh Camillo bỗng nói lớn tiếng, anh Leone nhìn kìa, chính Đức Mẹ từ trời xuống cứu giúp chúng ta. Đây, Ngài đang ở đây. Nói xong, thánh nhân kính cẩn nghiêng mình về phía cửa như đang chiêm ngắm một quang cảnh tuyệt diệu. Và đúng như thế, Đức Mẹ đích thân đến rước linh hồn người con yêu quý, suốt đời không ngừng kính chào mẹ với lời kinh Kính Mừng Maria. Sau khi ông Leone Pustella trút hơi thở cuối cùng, thánh Camillo cảm động kêu lên, ôi linh hồn bạn có phúc biết là chừng nào, vì được đưa về trời trong vòng tay Đức Trinh Nữ Vinh Hiển Maria. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vàng hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đối thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đứng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, dẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hại hà, đối thương con cái thiết tha quan nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng trông cậy. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng dinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự khủng hoảng quyền bính trong đời tu.
Ngày 25 tháng 7 1996, hãng thông tấn Công giáo Đức đưa tin linh mục Rupert Lay dòng Tên đã phải rời bỏ học viện Triết và Thần học Thánh George của dòng Tên ở thành phố Frankfurt bên Đức theo chỉ thị của cha bề trên tổng quyền ở Roma. Cha Rupert Lay cũng phải rời bỏ tu viện của dòng ở Frankfurt và không được quyền dạy học nữa. Cha Rupert Lay lúc đó 67 tuổi và là tác giả của 40 cuốn sách. Tuy nhiên, trước khi bị biện pháp kỷ luật của bề trên, cha đã viết những điều không phù hợp với giáo lý Công giáo, đặc biệt là cuốn Kitô giáo hậu giáo hội, xuất bản hồi năm 1995, và cho tuyên bố sẽ cho xuất bản vào tháng 10 cùng năm đó cuốn sách tựa đề Chấm dứt thời mới, bất chấp lệnh của bề trên dòng yêu cầu cha Lay ngưng xuất bản những sách và bài báo có tính cách bài bác giáo hội và giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Sự kiện một linh mục dòng, mặc dù đã tuyên khấn vâng phục bề trên, nhưng lại bất tuân phục như thế, không phải là điều hiếm hoi trong giáo hội, đặc biệt là trong những thập niên gần đây. Sự kiện đó thuộc về một hiện tượng rộng lớn hơn mà giáo quyền Công giáo đã nhiều lần lên tiếng cảnh giác, đó là sự khủng hoảng quyền bính trong giáo hội nói chung và trong đời tu trì thánh hiến nói riêng. Trong loạt bài bàn về Đức Vâng Phục hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến tình trạng khủng hoảng này. Trong bài phát biểu ngày 2 tháng 10 1994, tại buổi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 về đời tu, Đức Hồng Y Bergin Hume dòng Biển Đức, Tổng Giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và là Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục đó, đã nói với các nghị phụ rằng, chúng ta phải làm gì khi các cộng đoàn dòng tu không còn bề trên về mặt pháp lý và trong thực tế nữa? Phải làm gì khi có những tu sĩ công khai chống lại các giám mục và Đức Thánh Cha? Phải làm thế nào khi các trung tâm giáo huấn của các dòng tu, các sách báo và hoạt động bác ái hoặc mục vụ của các dòng tu đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh?
Trước đó, trong phần nhập đề của văn kiện về đời sống huynh đệ cộng đoàn công bố ngày 19 tháng 2 cùng năm 1994, bộ các dòng tu đã bàn về những nguyên nhân sâu xa của tình trạng khủng hoảng quyền bính đó và nhận định rằng một hiện tượng khác trong xã hội cũng có ảnh hưởng đến đời tu trì, đó là trào lưu đòi hỏi tự do cá nhân và các quyền con người. Sự đòi hỏi này tạo nên một tiến trình dân chủ hóa rộng lớn, cổ võ sự phát triển kinh tế và làm cho xã hội dân sự được tăng trưởng. Trong thời kỳ liền sau Công đồng chung Vatican II, tiến trình dân chủ hóa này, nhất là tại Tây Phương, càng được đẩy mạnh với trào lưu tập thể quyết định và thái độ chống quyền bính độc đoán. Trào lưu này cũng được du nhập vào giáo hội và vào đời sống tu trì, đưa tới những hậu quả hiển nhiên đối với đời sống cộng đồng. Sự đề cao tự do một cách một chiều và thái quá đã góp phần đưa tới hiện tượng bành trướng văn hóa cá nhân chủ nghĩa ở Tây Phương, khiến cho lý tưởng về đời sống chung bị suy yếu và các tu sĩ không còn hăng say thực thi những dự án chung. Trước tình trạng này, người ta cũng thấy có những phản ứng một chiều khác, ví dụ như sự tin tưởng mù quáng vào quyền bính của một người lãnh đạo. Trong đoạn 49 của văn kiện, bộ các dòng tu nhận định thêm rằng, tuy nhiên, tại một số nơi, nhiều tu sĩ tỏ ra nghi kỵ đối với quyền bính của bề trên. Ước muốn có sự hiệp thông sâu xa hơn giữa các thành phần tu sĩ và phản ứng chống lại những cơ cấu quá uy quyền và cứng nhắc trước kia, khiến cho một số tu sĩ không hiểu rõ vai trò của quyền bính bề trên trong đời sống cộng đoàn nữa, đến độ họ coi quyền bính là điều không cần thiết đối với đời sống huynh đệ tu trì, và đối với họ, bề trên chỉ là một người điều hợp những sáng kiến của các phần tử trong cộng đoàn mà thôi. Trong chiều hướng đó, một số cộng đoàn tu trì đi đến chỗ không còn bề trên nữa, trong khi tại một số cộng đoàn khác, mọi quyết định đều được biểu quyết một cách tập thể. Tất cả những điều ấy có nguy cơ làm cho đời sống cộng đoàn bị phân tán, vì như thế những đường hướng cá nhân được đề cao hơn và đồng thời vai trò của quyền bính bề trên bị lu mờ, mặc dù vai trò này là điều cần thiết, không những để cho đời sống huynh đệ trong cộng đoàn được tăng trưởng, nhưng còn cần thiết đối với cuộc hành trình thiêng liêng của mỗi tu sĩ nữa.
Đức Thánh Cha cũng đề cập tới hiện tượng khủng hoảng quyền bính, và trong tông huấn Vita Consecrata, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 9, ở đoạn số 43, Ngài nhắn nhủ trước tiên là các bề trên và dạy rằng, trong đời Thánh Hiến, vai trò của các bề trên, nam cũng như nữ, bề trên tổng quyền cũng như các bề trên địa phương, vẫn luôn có một tầm quan trọng đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của dòng. Trong những năm tìm kiếm và biến chuyển sau Công đồng Chung Vatican II, đôi khi người ta cảm thấy cần phải duyệt lại chức năng của bề trên, nhưng phải nhìn nhận rằng những người thực thi quyền bính không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình là những người trách nhiệm đầu tiên của cộng đoàn, là người hướng dẫn anh chị em tu sĩ khác trên con đường tu đức và tông đồ. Trong những môi trường chịu ảnh hưởng nặng nề của cá nhân chủ nghĩa, thật không dễ dàng làm cho người ta nhìn nhận vai trò của quyền bính là mưu ích cho mọi người. Tuy nhiên, cần phải tái khẳng định tầm quan trọng của trách vụ bề trên, vì đây là điều cần thiết để củng cố tình hiệp thông huynh đệ, và để khỏi làm cho việc tuyên khấn vâng phục trở thành một điều hư vô. Mặc dù trước hết quyền bính phải có tính chất huynh đệ và thiêng liêng, và do đó bề trên phải biết đối thoại, biết để cho anh chị em tu sĩ thuộc quyền tham gia vào tiến trình quyết định, nhưng cần phải nhắc lại rằng quyền quyết định chung kết là điều thuộc về bề trên, và chính bề trên có nhiệm vụ phải làm cho các quyết định đó được tôn trọng. Riêng về những tu sĩ chống đối huấn quyền của giáo hội, tông huấn của Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, dạy các tu sĩ phải hiệp thông với giáo hội, có cùng cảm thức với giáo hội, làm sao để cách suy tư, nói năng và hành động của tu sĩ làm cho giáo hội được tăng trưởng sâu rộng thêm. Các vị lập dòng vẫn luôn chứng tỏ cảm thức sống động về giáo hội, được biểu lộ qua sự tham gia hoàn toàn vào đời sống giáo hội trong mọi chiều kích và mau mắn vâng phục các vị mục tử, nhất là Đức Giáo Hoàng. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha gợi lại tấm gương của Thánh Francisco Assisi, Thánh nữ Catarina Siena, Thánh Ignacio Loyola, Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu trong việc yêu mến và vâng phục giáo hội. Ngài viết trong đoạn số 46 của tông huấn rằng:
đó là những tấm gương mà các tu sĩ nam nữ phải luôn tham chiếu để chống lại xu hướng ly tán và phá hoại rất mạnh mẽ trong thời đại ngày nay. Tâm tình gắn bó với huấn quyền của các giám mục là một khía cạnh quan trọng trong sự hiệp thông của giáo hội. Sự gắn bó ấy phải được tất cả tu sĩ nam nữ thực thi trong niềm trung thành và được biểu lộ công khai trước dân chúa, nhất là những người dấn thân trong việc nghiên cứu thần học, giáo dục, viết và ấn hành sách báo, huấn giáo và trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, càng phải công khai bày tỏ sự trung thành với huấn quyền của giáo hội hơn ai hết. Vì các tu sĩ chiếm một chỗ đặc biệt trong giáo hội, nên thái độ của họ về vấn đề này có ảnh hưởng quan trọng đối với toàn thể dân chúa. Chứng tá của họ về lòng kính mến hội thánh sẽ mang lại sức mạnh và cường độ cho hoạt động tông đồ của họ. Cùng với những lời nhắn nhủ trên đây, Đức Thánh Cha còn đề cao lời khấn vâng phục của các tu sĩ thánh hiến như một câu trả lời cho tình trạng lạm dụng tự do của con người thời đại ngày nay. Ở đoạn số 91 của tông huấn Vita Consecrata, Đức Thánh Cha nhận định rằng, một thách đố thứ ba đến từ những quan hệ sai lầm về tự do cho rằng, tự do của con người không có quan hệ mật thiết nào với sự thật và quy luật luân lý. Thực ra, nền văn hóa trọng tự do là một giá trị chân chính, có liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng nhân vị con người. Nhưng mọi người đều thấy rõ những bất công trầm trọng và những bạo lực kinh khủng phát sinh từ sự lạm dụng tự do trong cuộc sống cá nhân và các dân tộc. Vâng phục, đặc điểm của đời thánh hiến, chính là một câu trả lời hữu hiệu cho tình trạng đau buồn trên đây. Đức vâng phục mạnh mẽ nêu gương Đức Kitô tuân phục Chúa Cha, và qua mầu nhiệm này chứng tỏ rằng không hề có sự mâu thuẫn giữa vâng phục và tự do. Thực vậy, thái độ của Chúa Con cho thấy rằng mầu nhiệm tự do con người là một con đường vâng theo thánh ý Chúa Cha, và mầu nhiệm vâng phục là con đường dần dần chinh phục được tự do đích thực. Người thánh hiến muốn diễn tả mầu nhiệm này qua lời khấn vâng phục. Qua đó, họ muốn chứng minh sự ý thức mối quan hệ con thảo của mình. Do quan hệ này, họ tiếp nhận ý Chúa Cha như lương thực hàng ngày của mình, như đá tảng, như niềm vui và là thuẫn che chở, như nơi nương náu của mình. Người thánh hiến cho thấy rằng mình tăng trưởng trong sự thật toàn diện của bản thân mình, luôn gắn bó với nguồn mạch cuộc sống của mình, và chứng tỏ sứ điệp đầy an ủi này của Thánh Vịnh 119. Lớn lao dường nào niềm an bình của những người yêu mến luật Chúa, họ sẽ không bao giờ bị trượt bước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy có tâm hồn quảng đại, vượt thắng sự cô lập vì lòng ích kỷ. Lisboa, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phụ thành Lisboa, Bồ Đào Nha, đã phó thác triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Fatima. Anh Zidel, trong vòng 10 năm qua từ sau khi Hoa Kỳ và đồng minh chiếm Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein, gần 80% các tín hữu Kitô tại đây đã phải tị nạn ra nước ngoài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.